Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 83. Giáo huấn các tông đồ khi đi về Jatnia.
Từ Jatnia, chúng ta sẽ đi về Aron à thầy?
Các tông đồ hỏi. Khi băng qua một cánh đồng rất phì nhiêu, nơi đây, dưới ánh mặt trời, các hạt lúa ngủ giấc sau cùng của nó, dưới mặt trời vĩ đại đã làm cho nó chín, phơi bày các vé ra trong cánh đồng, rồi bị cắt và buồn như một cái giường đám ma mênh mông, vì không còn chiếc áo của các bông, nhưng bị trần trụi, chờ đợi được vận chuyển đi nơi khác. Nhưng nếu các cánh đồng bị trần trụi, thì các vườn cây lại trang phục đồ lễ với những trái chín vội, biến từ màu xanh của trái cây chua chát qua màu xanh mềm, rồi vàng, hồng, sáng của trái cây chín. Các cây sung mở ra chiếc hộp đựng nữ trang của các trái, làm nứt ra làn da mỏng đàn hồi của chiếc hộp mềm, tạo thành những trái hoa dưới vết nứt màu trắng, xanh hay trắng tím, qua lớp keo trong suốt là vô số hạt rất đậm màu hơn chất thịt của trái. Một làn gió nhẹ làm rung động những trái ô liu màu ngọc giữa những chòm lá xanh bạc của nó. Những cây bồ đào to lớn trên cái gốc vững chắc của nó phơi bày các trái nở căng dưới lớp lông của vỏ xanh, trong khi các trái hạnh đào chín mọc trong chiếc vỏ nhung nhanh nheo và đổi màu. Các trái nho căng tròn và một số chùm phơi ra nắng đã bắt đầu có cái màu hoàng ngọc trong vuốt và màu tím tương lai của trái chín. Trong khi đó, các cây xương rồng tại đồng bằng hay cao nguyên thấp càng lúc càng mặc lại vẻ vui tươi của các phôi san hô được mọc cách kỳ dị trong màu sắc tươi vui, trang điểm cho các đỉnh của những thanh dệt dày và mập được cấu tạo như những bàn tay khép lại những cái túi gai nhọn, giơ lên trời những trái lớn đã chín. Các cây thốt nốt lẻ loi và các cây keo mọc thành đám đã nhắc nhở rằng châu Phi rất gần rồi. Loại cây thứ nhất làm phát ra tiếng kêu của các cặp lá dài hình quạt của nó, và các cây keo vênh vang mặc lại màu xanh đậm, tất cả đều hãnh diện về những lớp áo sang trọng của chúng. Các con dê trắng, đen, to lớn, nhanh nhẹn, với cặp sừng cong, đôi mắt hiền lành và sống động, gặm những cây xương rồng và tấn công những cây dứa gai mập mạp với những tàu lá cứng và đầy, giống như các hoa atiso mở ra, mà ở giữa vọt lên những cọng to tướng có bảy cánh tay, giống như chiếc đèn ở nhà thờ chính tòa. Trên đó cháy như ngọn lửa một bông hoa vàng và đỏ, có mùi thơm dễ chịu. Châu Phi và châu Âu bắt tay nhau để phủ mặt đất bằng vẻ lộng lẫy của cỏ cây. Nhóm các nhà truyền đạo vừa rời khỏi đồng bằng và đi vào con đường để leo lên ngọn đồi phủ kín bằng vườn nho. Ở phía đối diện với mặt trời, phía sườn này có đá vôi lởm chởm làm cho trái nho biến thành cái gì rất quý, khi nhựa cây trở thành một thứ mật ngọt thực sự. Đây, họ khám phá biển cả, biển của tôi, biển của Gioan, biển của Thiên Chúa. Nó phơi bày ra như một chiếc thảm bao la bằng nhiễu, bằng tơ xanh lơ, và nó nói từ rất xa, từ vô tận. Cái sức mạnh của nó cùng với trời, đất và mặt trời, để ca ngợi bộ ba vinh quang trong sự tạo dựng, và đồng bằng trải ra hoàn toàn. Tất cả vẻ đẹp của những gợn sóng, với những chỗ giống như đồi, chỉ cao hơn vài mét. Tiếp theo là những vùng bằng phẳng và các cồn cát vàng, rồi đến những thành phố và những xứ được xây dựng ở bờ biển, với màu trắng của nó nổi lên trên cái nền màu xanh lơ của biển.
Đẹp chừng nào, đẹp chừng nào.
Joan ngây ngất thì thầm.
Nhưng Chúa ơi, cái thằng này nó sống bằng màu thiên thanh, đó phải là phần số của nó. Nó tự như thấy vợ hiền khi nó thấy biển.
Phêrô nói, vì ông thấy không khác nhau gì mấy giữa nước hồ và nước biển. Và ông cười với vẻ trẻ con.
Đúng, nó có phần số rồi Simon. Tất cả các con đều có phần số của mình.
Ồ, tốt. Vậy con, thầy sẽ sai con đi đâu?
Ồ, con.
Nói cho con đi, chiều con tí đi.
Tới một nơi lớn hơn thành phố của con và của thầy, và Tiberias và Madala hợp lại.
Con sẽ lạc ở đó.
Đừng sợ, con sẽ giống như một con kiến trên một bộ xương thật to. Nhưng nhờ những đi lại không biết mệt của con sẽ làm cho bộ xương sống lại.
Con chả hiểu gì cả, nói rõ hơn đi thầy.
Con sẽ hiểu, con sẽ hiểu.
Và Giê-xu mỉm cười.
Còn con.
Tất cả đều muốn biết.
Đây là điều thầy sẽ làm.
Giê-xu nghiêng mình. Họ đang ở bờ một cái thác, hãy còn nhiều nước chảy ở giữa. Và người cầm một nắm sỏi nhọn, người tung lên trong không khí, và nó vương vãi mọi ngã.
Đó, chỉ có một hòn sỏi này ở lại trên tóc thầy. Các con cũng vậy, các con sẽ phân tán như vậy.
Và thầy, anh ơi, thầy tượng trưng cho nước Palestine phải không?
Jacobe Anfe nói cách nghiêm trang.
Đúng.
Con muốn biết ai sẽ là người ở lại Palestine?
Jacobe lại hỏi.
Hãy cầm hòn sỏi này làm kỷ niệm.
Và Giê-xu cho người anh họ của người hòn sỏi đã vướng vào tóc người, và người mỉm cười.
Thầy không thể để con ở lại Palestine sao?
Phêrô nói.
Con là người đủ tư cách nhất, bởi vì con ít biết xoay sở nhất. Còn ở trong nhà của chúng ta, con còn biết ngói ngó, nhưng ở ngoài...
Trái lại, con là người ít được chỉ định nhất để ở lại đây. Các con có những thành kiến đối với phần còn lại của thế giới, và các con nghĩ rằng giảng tin mừng cho nước của các tín hữu thì dễ hơn cho một sứ thờ tà thần và ngoại giáo, trong khi đúng thực là trái lại. Nếu các con nghĩ đến những điều các con tặng cho nước Palestina thực sự trong giới thượng lưu của nó, và cả trong giới thấp hơn và trong dân chúng. Và nếu các con nghĩ rằng tại đây, một miền mà cái tên Palestina bị ghét, và tên Thiên Chúa theo nghĩa đích thực không được biết đến, chúng ta thấy rằng chúng ta được tiếp đón không tệ hơn ở Judea hay ở Galilea và trong vùng thập tỉnh, thì thành kiến của các con sẽ rơi xuống, và các con sẽ thấy thầy có lý để nói rằng chinh phục những người không biết Thiên Chúa thực thì dễ hơn chinh phục những người của dân Thiên Chúa, là những kẻ thờ tà thần cách tinh vi. Những kẻ có tội nhưng tự tin một cách kiêu hãnh là mình hoàn toàn. Họ nghe mà không hề thay đổi. Biết bao là đá quý, biết bao viên ngọc mà mắt thầy thấy ở các nơi mà các con chỉ thấy có đất và biển. Trái đất của đám đông không phải là xứ Palestina. Biển của nhân loại không phải là nước Palestina. Cũng như biển, Nó chỉ xin được tiếp đón những người tìm nó để cho họ những viên ngọc trai này, cũng như đất giao phó những viên ngọc quý cho người đào bới nó. Có những kho báu ở khắp nơi, nhưng phải tìm nó. Mọi nắm đất có thể giấu một kho tàng và nuôi dưỡng một hạt giống. Mọi chiều sâu có thể ẩn một viên ngọc. Nhưng cái gì? Có lẽ các con sẽ đòi hỏi là biển phải trở ngược chiều sâu của nó bởi những bão táp kinh khủng của nó, để rứt các con trai ngọc khỏi cái băng của nó và mở nó ra bằng những va chạm của sóng, rồi cống hiến nó trên bờ cho những kẻ lười không muốn cố gắng, cho những kẻ nhát gan không muốn đương đầu với nguy hiểm. Các con đòi hỏi đất phải biến một hạt cát thành một cái cây để cho các con trái mà không cần gieo hạt. Không, các bạn thân mến của Thầy ơi, điều đó đòi hỏi sự mệt nhọc, công việc và gian khổ, và ở trên tất cả không được có thành kiến. Các con, Thầy biết, các con phản đối ít hay nhiều cuộc hành trình vào xứ Philistine này. Dù là những vinh quang mà miền đất này nhắc lại, những vinh quang của Israel khi nói về những cánh đồng sinh sản bằng máu của các người Hy Bá đổ ra để làm cho Israel thành một dân lớn, bằng những thành phố mà từng thành một được giật khỏi tay những kẻ chiếm giữ nó để phong vương cho Juda và làm cho nó thành một dân hùng mạnh. Không có điều nào trong những thứ đó làm cho các con thích cuộc hành trình này. Và Thầy cũng không nói với các con về tư tưởng sửa soạn đất đai để đón nhận tin mừng và niềm hy vọng cứu vớt các linh hồn. Điều đó không chinh phục được các con. Thầy cũng không nói với các con về những lý do mà Thầy trình bày trong trí các con để các con cứu xét những điều tốt mà cuộc hành trình này đặt nền tảng. Tư tưởng này còn quá cao đối với các con. Một ngày kia, các con sẽ đạt được, và lúc đó các con sẽ nói, chúng con ngỡ rằng đó là sự thất thường, chúng con ngỡ đó là một yêu sách, chúng con ngỡ Thầy đã thiếu tình yêu khi dẫn chúng con đi quá xa bằng những con đường dài và khó nhọc và liều mình gặp những lúc nguy hiểm. Nhưng trái lại, đó là tình yêu, đó là sự đề phòng, đó là để san bằng con đường cho chúng con, để bây giờ chúng con có đường đi và chúng con không cảm thấy bị lạc. Lúc đó chúng con như những cành nho mọc ra theo mọi hướng, và biết rằng thân nho nuôi mình, và ở bên cạnh luôn luôn có cây cột vững chắc chống đỡ. Trái lại, bây giờ chúng con là những cành đã chiết ra, và phải tự tạo lấy cây giàn cây bằng cách rút ra, đúng, rút lấy đồ ăn từ thân cây nho, nhưng không còn cái cột để dựa nữa. Đó là những điều các con sẽ nói, và lúc đó các con sẽ cảm ơn Thầy. Và rồi không đẹp sao, khi ra đi như vậy, để bỏ rơi lại những tia sáng, những nốt nhạc của dàn nhạc thiên quốc, những tràng hoa đến từ trời, những hương thơm của chân lý để phụng sự Thiên Chúa và ca tụng người trên các vùng đất bị sự tối tăm bao phủ, trên các con tim câm, trên những thần trí khô cằn như sa mạc, để thắng sự ô nhơ của đứa dối trá, và để cùng làm việc với nhau, Thầy và các con và Thầy, ông Thầy và các tông đồ, mà tất cả chỉ có cùng một con tim, cùng một ước nguyện, cùng một ý chí. Để cho Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến, để Thiên Chúa đoàn tụ mọi dân dưới cờ của Người, để ở khắp nơi, mọi sự đều thấy mình ở với Người. Đó là niềm hy vọng, đó là sự ước ao, sự đói khát Thiên Chúa. Đó là niềm hy vọng, sự ước ao, sự đói khát của thần trí, là những thứ không có nòi giống khác nhau, nhưng thuộc về một nòi giống duy nhất, nòi giống mà Thiên Chúa đã tạo dựng, vì tất cả đều là con đấng duy nhất. Họ có cùng một ước ao, cùng một hy vọng, cùng một sự đói khát trời, chân lý và tình yêu thực sự. Phải chăng qua bao thế kỷ sai lầm, bản năng của thần trí con người đã thay đổi? Không, sự sai lầm bao phủ các tâm hồn, bởi vì các tâm hồn đã được đặt hòa hợp với thân xác và chịu ảnh hưởng của chất độc mà Satan đã tiêm vào tính động vật của con người. Và như vậy, sự sai lầm có thể bao bọc con tim, bởi vì nó cũng được tháp vào thân xác và bị ảnh hưởng chất độc này. Cái dục vọng chấp ba nó cắn vào giác quan, tình cảm và tư tưởng. Mặc dù thần trí không bị tháp vào thân xác, nó cũng bị trì trệ, bởi những cú mà Satan và các khát vọng đập vào nó. Nó hầu như bị mù bởi những bức tường mà xác thịt dựng lên trước mắt nó, và bởi những bùa nhơ do dòng máu sôi của con người động vật tràn ngập trên nó. Nhưng nó không thay đổi cái nguyện vọng hướng về trời, về Thiên Chúa của nó. Nó không thể thay đổi. Các con thấy dòng nước trong của cái thác này không? Nó từ trời xuống, và nó sẽ trở về trời do sự bốc hơi nước dưới ảnh hưởng của gió và mặt trời. Nó xuống rồi nó lại lên. Các nguyên tố không bị phá hủy, nhưng trở về nguồn của nó. Thần chí trở về nguồn của nó. Dòng nước này chảy giữa các tảng đá. Nếu nó có thể nói, nó sẽ bảo các con rằng nó ước ao lại bay lên để gió đẩy nó đi qua các cánh đồng đẹp của bầu trời, mát mẻ, trắng tinh, hoặc hồng hào vào lúc rạng đông, hoặc đỏ như đồng lúc mặt trời lặn, hoặc tím như bông hoa tím lúc hoàng hôn đầy sao. Nó sẽ bảo các con rằng nó muốn chừa chỗ cho các vì sao nhìn xuống qua các khoảng trống giữa các đám mây để nhắc cho con người về cõi trời. Hoặc là che mặt trăng đi để nó không nhận thấy những hãi hùng của ban đêm. Như thế còn hơn là ở đây, bị giữ bởi các bờ suối, bị đe dọa trở nên bùn, bất đắc dĩ để biết những cuộc hôn nhân của các con rắn nước và các con cóc, trong khi nó thích biết bao cái tự do và cái cô độc của không trung. Các thần chí cũng vậy. Nếu nó có thể nói, tất cả sẽ nói cùng một điều, hãy cho chúng tôi Thiên Chúa. Hãy cho chúng tôi chân lý. Nhưng chúng không nói, bởi vì chúng biết con người không quan tâm, không hiểu, hoặc quay đi và nhạo cười sự năn nỉ của các kẻ ăn mày vĩ đại, là các thần trí đang tìm kiếm Thiên Chúa, để làm dịu cơn đói kinh khủng của nó, cơn đói chân lý. Những kẻ thờ tà thần này, những người Roma này, những kẻ vô thần này, những kẻ tội nghiệp mà chúng ta gặp trên đường, mà các con sẽ gặp luôn luôn. Những kẻ bị khinh bỉ trong sự ao ước Thiên Chúa, hoặc vì chính trị, hoặc vì ích kỷ của gia đình, hoặc bởi một tà thuyết được đẻ ra do một con tim đồi bại và phát triển ra trong các quốc gia. Những người này đói, chúng đói, và Thầy thương chúng. Làm sao Thầy có thể không thương họ trong khi Thầy là đấng, mà Thầy là? Nếu Thầy đã cung cấp đồ ăn cho con người và cho chim sẻ bởi vì Thầy thương chúng, thì làm sao Thầy có thể không thương những thần trí mà người ta đã dựng lên các chướng ngại trước mắt chúng để ngăn cản chúng thuộc về Thiên Chúa thật, những người đang giơ tay của thần trí chúng ra và kêu chúng tôi đói. Các con tin rằng họ xấu, man rợ, không thể tiến tới chỗ yêu một tôn giáo của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa sao? Các con lầm, đó là những thần trí đang chờ tình yêu và ánh sáng. Sáng nay, chúng ta đã thức giấc do tiếng kêu be be đe dọa của con dê này khi nó muốn đuổi đi con chó lớn lúc nó tới đánh hơi Thầy. Và các con đã cười khi thấy con dê chĩa cặp sừng của nó ra để đe dọa sau khi đã giật đứt sợi dây đã cột nó vào gốc cây nơi chúng ta ngủ. Nó đã nhảy một cú giữa Thầy và con chó mà không nghĩ rằng nó có thể bị tấn công và bị cắt họng bởi con chó lớn trong cuộc chiến đấu không quân bình. Cũng giống vậy đối với các dân, mà trước mắt các con giống như các con dê man rợ, chúng sẽ đứng dậy cách can đảm để bảo vệ lòng tin vào Đức Kitô khi chúng đã được biết rằng Đức Kitô là tình yêu và người mời gọi chúng theo người, người mời gọi chúng và các con phải giúp đỡ chúng đến. Các con hãy nghe một dụ ngôn. Một người kia kết bạn và có nhiều con cái với vợ ông. Nhưng một trong những đứa con này đã sinh ra với một cơ thể dị dạng xấu xí và tựa như thuộc về một loài hạ cấp. Người đàn ông coi như đó là sự ô nhục và không yêu nó dù nó vô tội. Đứa trẻ lớn lên bị lơ là trong đám tôi tớ loại thấp nhất. Vì thế ngay cả trong tư tưởng của các anh nó cũng là người hạ cấp. Người mẹ đã chết khi sinh nó nên không thể làm dịu sự khắt khe của người cha, ngăn cản sự khinh chê của các anh nó và sửa lại những tư tưởng sai lầm nảy sinh trong ý nghĩ hoang dại của đứa trẻ. Đó là một con vật hoang mà người ta rất khó lòng chịu đựng gần căn nhà của những đứa trẻ được cha chúng yêu thương. Chính trong hoàn cảnh như vậy, đứa trẻ trở nên người lớn. Lý trí của nó phát triển chậm, nhưng sau cùng nó cũng tới chỗ đầy đủ. Nó hiểu rằng không đúng là một đứa con nếu cứ sống trong chuồng súc vật, nhận một mẩu bánh, một y phục rách rưới và không bao giờ được một cái hôn, không bao giờ được một lời, không bao giờ được mời vào nhà thân phụ. Anh ta khổ sở. Anh ta khổ sở trong khi rên rỉ tại chỗ trú của anh. Cha, cha. Anh ăn bánh, nhưng không gì làm dịu cái đói của tim anh. Anh cuộn mình trong những lớp quần áo, nhưng anh vẫn thấy lạnh toát trong tim. Anh làm bạn với súc vật và vài người trong xứ có lòng thương anh, nhưng sự cô đơn trong tim vẫn là gia sản của anh. Cha, cha. Tiếng kêu này vang tới tai những người đầy tớ và các anh của anh, cũng như dân làng. Đó là tiếng rên trường tồn, tựa như anh đã mất trí, và người ta gọi anh là thằng điên. Sau cùng một người đầy tớ đã dám đến tìm anh, trong khi anh đã trở nên như một con vật hoang, và nói với anh, tại sao anh không phục xuống dưới chân cha anh? Tôi rất biết làm, nhưng tôi không dám. Tại sao anh không vào nhà? Tôi sợ. Nhưng anh muốn vào không? Ôi, có. Đó chính là điều tôi đói. Chính cái đó làm tôi giá băng, và tôi cảm thấy cô đơn như trong sa mạc. Tôi không biết người ta sống thế nào trong nhà cha tôi. Người đầy tớ tốt bụng liền bắt đầu dạy dỗ anh, làm cho anh dễ coi hơn, làm mất đi cái sợ bị coi là ghê tởm đối với cha anh, bằng cách nói với anh. Cha anh rất muốn anh, nhưng ông không biết anh có yêu ông không, vì anh luôn luôn trốn ông. Anh hãy cất đi cho cha anh cái ân hận đã quá khắt khe với anh, và cái khổ của ông khi thấy anh lang thang một mình. Hãy tới, cả các anh của anh bây giờ cũng không muốn khinh bỉ anh nữa, bởi vì tôi đã kể cho họ nỗi khổ của anh. Và một buổi chiều, người con khốn nạn được người đầy tớ tốt dẫn dắt, liền ra đi để trở về nhà cha, và anh kêu, cha, con yêu cha, hãy để con vào. Người cha già và buồn nghĩ đến quá khứ của ông và tương lai đời đời của ông, liền giật nảy mình khi nghe giọng nói này, và ông nói, sau cùng nỗi khổ của ta cũng được dịu lại, vì trong tiếng nói của đứa con xấu xí, ta đã nghe thấy tiếng của ta và tình yêu của nó, chứng tỏ rằng máu nó là máu ta và thịt nó là thịt ta. Vậy nó hãy đến chiếm lấy chỗ của nó giữa các anh nó, và cầu phước cho tên đầy tớ tốt đã làm cho gia đình ta nên trọn vẹn, bằng cách đặt đứa con bị bỏ rơi trong giữa tất cả những đứa con của cha. Đó là một dụ ngôn, nhưng trong sự áp dụng nó, các con phải nhớ tới những người bị cái tật dị hình siêu nhiên, những người ly giáo, những người bị lìa bỏ. Thiên Chúa là cha họ, và người đã bất đắc dĩ phải nghiêm khắc vì những dị dạng tự ý do họ muốn. Nhưng tình yêu của người không bao giờ nao núng, người chờ đợi họ. Các con hãy dẫn họ về cho người. Đó là bổn phận của các con. Thầy đã dạy các con đọc, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng các con có biết cái từ chúng con nghĩa là gì không? Nó không phải là nhóm 12 của các con vì là môn đệ Đức Kitô, nhưng nó là các con với tư cách là người. Lời xin này, các con xin cho hết mọi người, cho những kẻ đang sống bây giờ, cho những kẻ sẽ sống sau này, cho những kẻ biết Thiên Chúa, và cho những kẻ không biết người, cho những kẻ yêu Thiên Chúa và Đức Kitô của người, và cho những kẻ không yêu người, hay yêu người quá ít. Lời cầu nguyện mà Thầy đặt trên môi các con là cho tất cả. Đó là sứ mạng của các con. Các con là những kẻ biết Thiên Chúa, biết Đức Kitô của người, và các con yêu người. Các con phải cầu nguyện cho tất cả. Thầy đã nói với các con rằng, lời cầu nguyện của Thầy là phổ quát, và nó sẽ tồn tại bao lâu trái đất còn tồn tại. Nhưng các con phải cầu nguyện với tinh thần phổ quát, kết hợp lời và quả tim của các con là những tông đồ và môn đệ của giáo hội Đức Giê-xu với lời của những kẻ thuộc về những giáo hội khác, cũng sẽ là Kitô hữu, nhưng không tông truyền. Và hãy nài nỉ, bởi vì các con là anh em, mà các con được ở trong nhà cha. Còn họ ở ngoài nhà cha, chung với sự đói khát, sự nuối tiếc, cho tới khi được ban cho họ, cũng như cho các con, thứ bánh thực sự là Đức Kitô của Chúa, được phục vụ trên bàn ăn tông truyền, chứ không phải ở chỗ khác, nơi nó bị pha trộn với những thực phẩm ô uế. Hãy nài nỉ bao lâu cha chưa nói với những anh em dị dạng này. nỗi khổ của cha đã dịu lại, bởi vì trong các con, trong tiếng nói của các con, cha đã nghe tiếng nói và những lời của Đấng là duy nhất của cha, con đầu lòng của cha. Cầu phước cho những tôi tớ đã dẫn các con về nhà cha của các con, để cho gia đình cha được trọn vẹn. Là tôi tớ của Thiên Chúa vô tận, các con phải đặt cái tính cách vô tận vào tất cả mọi chủ ý của các con. Các con đã hiểu chưa? Đây là Giáp-ni-a. Một lần kia hòm bia thánh đã đi qua đây để tới Akron, nhưng Akron không thể giữ, nên gửi đi Bet-Semes, để hòm bia lại trở về Akron. Gioan đi với thầy, các con khác hãy ở lại Giáp-ni-a, và hãy biết suy nghĩ và nói, bình an cho các con.
Giê-xu đi với Gioan và con dê, nó kêu bê bê, theo người, giống như một con chó.
Sóng reo vui tha thiết chờ mong, con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã khuyến du con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng. Thật lạ lùng quá đỗi huyền nhiệm của ơn gọi, thật lạ lùng quá đôi hấp lực tình yêu Đức Kitô. Ngàn ngàn năm qua cũng như nay, chiều chiều con tim vẫn hăng say tìm đến và nguyện bước theo người. Ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã đến với con như sóng reo vui tha thiết chờ mong. Con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến du con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng. Thật diệu vời biết mấy lời mời của tin mừng, lời mời gọi bước tới đáp trả tình yêu Đức Kitô. Này lời xin vâng thốt trên môi, nguyện đời con đây sẽ giữ trọn lời hứa cùng người thuở ban đầu. Đến với con như sóng reo vui tha thiết chờ mong, con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến du con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng. Lời nguyện cầu tin thác ngàn đời chẳng phai mờ, lời nguyện cầu thắp sáng xuất phát từ nội tâm Đức Kitô. Nguyện lạy Cha yêu hãy xót thương, nay đoàn môn sinh chốn dương gian được hợp nhất như Cha ở trong con. Ơn gọi là một huyền nhiệm,
tình yêu Thiên Chúa đã đến với con như sóng reo vui tha thiết chờ mong. Con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến rũ con, đã thúc bách con đáp lời xin vơ. Con xin xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến rũ con, đã thúc bách con đáp lời.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.